để cái tên đó là đó không? Để sao chữ nào mà nhất á?
Tinh tú kiếp.
Nó phải nói vậy, không phải nói là bị lan nhâm tốt kiếp không em? Cho cái năm tới nè, cái trước đó, cái ở dưới là nói là nhâm tốt kiếp rồi, nó không được. Vị lai tinh tú kiếp, tức người ta đưa hai cái chữ tinh tú là gì? Những ngôi sao sáng sẽ ra đời, mà những ngôi sao sáng đó là Đức Di Lặc ra đời. Cho nên có câu kêu là trời khi Di Lặc ra đời độ người phước đức về nơi ta, kêu là tinh tú kiếp. Thì biết đâu quý vị chuyên tâm tu niệm làm đành làm phước, trong cái kiếp kêu là hiện kiếp đây mình chưa đắc đạo được, chưa thành quả được, thì chờ cái kiếp tương lai tinh tú kiếp có Đức Phật Di Lặc đó, tức là tinh tú kiếp. Đó là nói qua để quý vị thấy là mỗi Đức Phật đều có một cái kiếp đặc biệt. Nhớ rằng quá khứ đang nghiêm kiếp, hiện tại hiện kiếp, và tương lai chỉ là tinh tú kiếp. Rồi bây giờ giảng bài học đó là nói chung về cái vấn đề liên quan với vấn đề Đức Thích Ca Mâu Ni là thành đạo. Như quý vị đã thấy ở trong bản bài học đó, cái mục thứ nhất của bài học là nói về sáu căn thọ dụng, sáu căn thọ dụng. Thì vì cái chữ tạo thành hơi khó chút. Nhưng mà nếu vị nào mà theo dõi kinh Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối thì trở ra không có khó. Kêu là sáu căn, quý vị hiểu đâu tức là sáu, sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thẩm ý. Họ tức như là lãnh họ. Thí dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân. Đó, thọ là vậy đó, lãnh thọ. Dụng tất nhiên là thường dùng, coi như là khi chúng ta vừa sanh ra cho đến ngày chết là luôn luôn sáu căn thọ dụng. Nên cái đoạn này Đức Phật nói với ngài A Nan, ngài nói rằng cần phải biết sáu căn đó thọ dụng, bởi vì nó là cái gốc. Thành Phật cũng nhờ sáu căn này, mà thành ma cũng do sáu căn này, cũng là thọ dụng này vậy đó. Nên có một cái bài mà một cái bài kệ mà người ta giảng về cái bốn chữ này à: sáu căn nguồn gốc tử sinh. Đây, sáu căn nguồn gốc, nguồn gốc tử sinh. Rồi, một câu ăn câu thứ hai: thuận thì khổ não, nghịch mình thoát ly. Thuận, thuận thì khổ não, khổ não, nghịch nghịch mình thoát ly, mình thoát ly. Rồi, thầy, mỗi căn nếu được tường tri, mỗi căn nếu được tường tri, nếu được tường tri, con đường giải thoát 他体安应光明解脱，光明解脱，他体安应。Bức lại nói bốn cái chữ đó mà nó ra một cái bài thơ như vậy đó. Sao căn nguồn gốc tử sinh, thuận thì khổ não, nghịch mình thoát ly. Mỗi căn nếu được tường tri, con đường giải thoát ta thì an nhiên. Là nghĩa như thế nào? Ở trong sáu căn ngã nhiễm tỷ trực tăng đi. Đó là cái nguồn gốc sống chết của con người chúng ta. Nhưng mà cái sống chết này nó không phải đi một chiều đâu. Cái câu thứ hai nói lên, nếu mà luôn luôn mình thuận theo nó có nghĩa là thuận theo dòng đời. Sở dĩ mà nhân loại cứ bị đau khổ mãi là tại vì cứ thuận theo dòng đời. Mắt thấy sắc thì tên nào, tên tai nghe tiếng tên nào, mũi đó cứ thuận thì khổ nào thì. Cho nên người Phật tử khi mà nhận xét học đạo, hiểu đạo, nhận xét được rồi á, thì làm sao phải sáu căn này phải chuyển hướng đó. Thì Đức Phật có nhiều chỗ ngài nói đó, sáu căn nó cũng như là sáu cái căn giác ở trong con người mình. Nhưng mà nếu mà mình biết điều khiển được á, thì chính sáu căn nó cũng trở thành lương tâm định trước. Nhất là cái căn thứ sáu là anh quan trọng nhất. Nhãn chỉ tỷ việc thân nó không quan trọng bằng hành ý. Hành ý là anh điều khiển việc này, việc kia, việc đó. Nhưng mà nếu như bây giờ mình cứ thuận theo ảnh hoài, thuận theo, thuận tức là chiều theo ảnh. Thì luôn luôn là bị khổ não với ảnh. Còn nếu mà nghịch với ảnh á, thì dĩ nhiên là chỉ khổ lúc đầu thôi. Nhưng mà sau khi mình chuyển hướng được rồi á, thì lúc bấy giờ á, có thể thoát lên cái khổ được. Nên nghịch tức thì mình thoát đi. Cho nên cái phần sáu căn thọ dụng này chúng ta đã hiểu hai cái chữ thọ dụng là vậy đó. Thọ dụng có nghĩa là khi thọ dụng về phần đúng, thọ dụng về phần sai, thọ dụng về phần đi lên, thọ dụng về phần đọa lạc. Đó. Đó cho nên cái câu cái gì nói rằng thuận thì khổ não, nghịch mình thoát ly, mỗi căn nếu được thường tri. Mỗi căn tức là mỗi giác quan. Nếu mà mình hiểu được á, mắt nó như thế nào, đây là phải học tri thức học. Tri thức học thì ở trong đó Đức Di Lặc Bồ Tát này chia sẻ kỹ lắm. Mắt của mình thế nào, tại sao mình thấy một cái sắc đó, rồi cái ý thức thế nào, rồi tại sao mình thích, do cái thích đó cho nên phải khổ. Hoặc là mình thấy cái sắc đó mà mình không thích, tất nhiên là cái sắc nó xấu, không có vừa ý, thì lúc bây giờ cũng là khổ. Thế là bây giờ đừng thèm thuận theo nó, tất nhiên là phải thoát ly, tức là thanh gạch. Mà nói tới nghịch đây là có nghĩa là nghịch lương. Từ trước tới bây giờ là mình cứ chạy theo cái dòng đời đau khổ. Nhưng mình biết rồi, Đức Phật đã chỉ chẳng kể đã, sau khi thành đạo rồi ngài đã giảng kinh thuyết pháp, ngài chỉ mình là bây giờ gắng mình chịu khổ chỉ có một thời gian nào thôi, nhưng mà nó sẽ giải thoát. Còn mình cứ chạy theo cái dòng đời mãi như thế này thì vĩnh cứ phải cầm được, cho phải là một chút này. Cái sự tu tập chỉ một thời gian chỉ khổ thôi. Tu tập thì khổ à, trong cái thông thường nghĩa đó. Nếu tu học đúng với cái chữ tu tập, tu là sửa mà. Sửa tất nhiên là mình tất cả cái gì mình phải sửa hết á, thì khổ. Cũng lắm trong cái khổ thường đâu. Rồi, còn nếu mà mình không chịu khổ trong một thời gian đó, thì lại nó khổ mãi. Kêu là trầm luân mãi từ kiếp này qua trước kia, mình không có chậm đứng nó được. Cho nên, mỗi căn nếu được tường tri nghĩa là hiểu biết một cách rõ ràng, gọi là tường tri, tri là biết, tường là rõ ràng. Sai thế này thế nữa, cái gì nữa, mấy cái bài học sau của kinh Lăng Nghiêm này, các vị Bồ Tát, các vị La Hớn, mỗi ngày biết hết năm căn, rồi các nhà chuyên luyện về một căn thôi, tức là một giác quan thôi, đó, như ngài Kim Trọng Như thì ngài chứng được nhãn căn cầu thị A Lâm hướng, rồi còn như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài chứng được căn diệu phẩm. Mà hễ một căn mà chứng ngộ rồi, một giác quan mà hiểu biết một cách tường tận rồi chứng ngộ rồi thì các giác quan khác cũng như ở trong nhà các góc sáu cửa, mà nếu mình chung thông mình hiểu biết mình vô được một cái cửa nào rồi á thì nó chung thông biết các cửa cách mở sao thế nào yeah. Mặc dầu là không phải là mình phải đi hết sáu cửa nhưng mà biết sử dụng, hay khi đã vô cái nhà rồi sử dụng thì sự tôn chứng thôi nhỉ. Tôn chứng là ví dụ bây giờ mình chứng được cái tỷ căn liên thông, tỷ căn liên thông là những cái đại cái trí là sau nghĩa sau này có mấy cái bài giải rõ lắm. Mỗi ngày tu chứng liên thông, tu chứng tới thập bát 18 cái ranh giới mình, tức là lục căn lục thức và lục trần. Mỗi ngày chứng mỗi nó đưa cho mình hết thấy, rồi tu thế nào để mà chứng thế nào vừa có hết. Hiểu như vậy là rồi. Cuối cùng cái câu thứ tư, con đường giải thoát ta thì an nhiên. Nhất định là con đường giải thoát lúc mình giơ tay ta an nhiên thật tại. Còn bây giờ đây thì thân mình chưa an nhiên tự tại được, qua một cái gì khi là trái ý nghịch lầm mình khổ thì cái khổ nó đã đặt. Có những cái thuận theo ý, thuận theo lòng cũng bẩm tập ra cho an nhiên. An nhiên nghĩa là nó tự như biết hết cái căn nguyên nó từ đâu mà nó kêu nó đưa đến, biết chứ đừng có cái đó phải sáng suốt. Mà sáng suốt được như vậy đó là kêu là giác ngộ, nó giác ngộ nhỏ đó, từ từ cái giác ngộ nhỏ nó không có tỏ đến cái giác ngộ lớn. Ví dụ như bây giờ một cái chuyện gì nó đưa đến chúng ta là tiền như cái đó phải là mình là tránh trong đó hay là mình là phụ trong đó, hoặc là cái chuyện đó đời này mình tìm không ra. Ví dụ như một cái chuyện gì buồn bây giờ ở trong gia đình đó, mình tìm sao, mình tìm cái căn nguyên ở trong cái thực tại hiện tại thì không ra, thì biết rằng ta không thể ngẫu nhiên đó, mà cái đó nó liên quan tới đời trước đó, đời trước. Do đó cho nên đời trước nữa nó liên quan, mà mình hiểu được như vậy đó khổ. Nếu mà hiểu kỹ thì nó dứt khổ. Đã sanh trên cõi đời này, Đức Phật đã nói ngoài cái lục căn thọ dụng này là nó liên quan mật thiết ghê lắm, thấy không? Mình chỉ nhờ một cái thần phước đời trước mình tạo thì bây giờ để mình hưởng, gọi là một cái dư hưởng về cái thần phước. Nhưng mà hưởng cái hồng phước đó đối với cái người dưới mình á, mình thấy dưới mình á thì mình thấy mình có phước đó. Nhưng mà đối với những cái bậc mà giác ngộ như chư thiên hay là các vị la hơn hay là các vị bồ tát ở trên á thì mình thấy mình hoàn toàn mê lầm, không có giác ngộ gì hết. Tuy nhiên mình biết như vậy để làm chi? Để mà tìm con đường thoát ly. Cho nên cái câu thứ tư nói là con đường giải thoát nhất định là mình phải tìm ra. Chúng ta nhất định là được an nhiên. Thì con đường giải thoát này tìm không phải là để đợi đến cái thời gian nào mà tìm không, ngắn mà tìm trong cái hiện tại này. Tôi thường nhắc ở trong các thời pháp đó, trong kinh, trong sách mà Đức Phật đã chỉ thiết cho chúng ta, các ngài đã cảnh kể rồi, là chỉ rất rõ trên con đường giải thoát cho chúng ta là không phải. Cho nên cái vấn đề tu tập không phải bỏ hết mới gọi là tu đâu, đừng nghĩ đó là gì. Mà cũng không phải cứ lăn xăng suốt ngày đoạn tháng như thế này mà gọi là chạy theo đầu được không? Người Phật tử là khéo, bởi vì mỗi người có một nghiệp nghiệp ở trong cái cộng nghiệp, tức là cái hoàn cảnh riêng đó. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, không có ai giống ai hết á. Anh em ruột năm sáu người đồng sanh một gia đình đó, mỗi người hoàn cảnh khác nhau, mỗi người cái nghiệp khác nhau, tánh ở ngoài đời người ta gọi là tánh tình tánh ý, không có ổn cái gì hết á. thì bây giờ đã giúp Phật dạy như thế nào?
Khi mình hiểu được đạo lý rồi,
dĩ nhiên nếu mình đỡ tạo trong gia đình lâu, trước đây mình chưa hiểu đạo, mình đỡ tạo cái gì rồi thì mình coi sắp xếp là công việc làm của mình cứ vẫn tiếp tục làm, nhưng mà nhín cái thì giờ lâu à, điều đó là điều quan trọng đó. Bởi vì không ai lo cho mình bằng mình lo cho mình, giàu đó là cha con ruột, giàu đó là vợ chồng mà gọi là nghĩa trọng tình thâm đi nữa. Đó. Thì bây giờ nếu thật sự mà dùng cái chữ thương, tức là cái lòng thương cao cả, như trong nhà Phật gọi là lòng bi đó, lòng thương cao cả, không có vụ lợi đó, thì bây giờ mỗi người phải có sáng suốt. Mà sáng suốt như vậy đó sẽ gặp những việc chẳng những gặp ở trong kiếp này, gặp một chi xuống trên con đường giải thoát. Còn nếu mà ngược như vậy đó, khi mà tắt hơi thở rồi thì nghiệp người nào bị lâu người đó không bao giờ có cái chuyện trong cái chuyện thương của nó, chuyện thương nghiệp là hại. Cái công tử này nó đọc cái chữ thương trong đạo Phật, cái thương là không vụ lợi, không ái nhiễm, không mê mờ, thương trong sạch trong trắng. Cho nên lòng từ bi của Đức Phật vì lẽ đó, và cho nên bây giờ ai nghe tới giáo pháp của Phật, ai nghe tới công hạnh của Ngài đều là kính trọng, dầu đó là người da đen, da trắng, da đỏ, da vàng gì vậy. Bởi vì Ngài cái lòng thương của Ngài không bao giờ phụ lợi. Nếu quả thiệt lòng thương của Ngài mà bị hạn buộc á, Ngài chỉ lo cho nước ca tỳ giá vệ của Ngài miền Bắc Ấn Độ thời xưa, thì bây giờ nhiều lắm là nậu thiên dân ở thành ca tỳ giá vệ đó, phải không? Ngài phá tan cái vỏ ích kỷ, chẳng những cái vỏ ích kỷ trong hoàng tộc, trong gia đình. Do đó cho nên khi Ngài La Hầu La là đệ tử ruột của Ngài trước kia đó, vừa phát tâm xuất gia là Ngài đưa sang cho Ngài. Ngài phải không? Ngài đưa qua cho Ngài Xá Lợi Phất truyền giới dạy đạo, dạy bảo tất cả cho Ngài qua. Như thế không có nghĩa là Ngài không có đoán hoài cho không, nhưng là làm như vậy bởi vì Phật pháp bất liên với danh giác. Để một là Ngài La Hầu La nếu còn một ít vô minh di tế không có nghĩ lại, thấy không? Nghĩ lại là mình đưa tay đưa tay đưa của Phật anh nhầm, thấy không? Người ăn kiếp đưa lên em, thấy không? Hai nữa, bởi vì do cái luật lệ của giáo hội thì đưa qua Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài truyền giới, Ngài chỉ dạy, Ngài tất cả cái gì Đức Phật chỉ là ấm chứng ấm khả. Ở trong đạo có cái chữ ấm chứng, là cái việc là đúng, tôi là ấm chứng ấm khả, là cái việc là nơi cho là tình đạo thật. Hai nữa là cũng để tránh những cái tiếng nói sao bây giờ người ta gọi là cái thị phi đó. Mặc dù cái chuyện đó không có tiếng không có lợi, nhưng mà nhiều khi ở ngoài người ta đó để tự động để tự xuống là cái chuyện để lên hay gọi thân, còn mấy người đứng lên ghé ghé thì để làm sao. Cho nên là tránh cái đó, tránh được rồi cái đó đó. Thì nói như thế để làm gì? Để chúng ta tìm con đường. Chỉ có như thế mới thật biết thương nhau. Ngoài cái đó là cái chuyện thương nó quá nặng. Thương mà chỉ bám víu với một cái tình thương quá nhỏ hẹp đó thì nó uổng. Và thiệt ra trong lúc đó thì tâm niệm của mình là một cái tâm niệm bảo hạ. Bây giờ tới cái mục thứ hai, tức là thoát ly trầm vọng. Thứ hai đó, biết cái tên cái được rồi, bây giờ thoát ly trầm vọng. Trầm 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 vọng đó, tức là được trầm, tức là ra khỏi được cái vọng động ở trong sáu trầm. Trầm thì nhiều lắm, nhưng mà tóm lại nó ở trên là căn, chỉ là trầm, tất nhiên là chỉ cho luôn luôn sáu căn là nó đấu thớ. Sáu trọng là sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài. Còn sáu căn là mắt, tại mắt thì thấy sắc, nhưng mà đấu là vậy đó, nghĩa là cái vọng tưởng á. Mà cái thì thật ra cái lỗi nó không phải tại căn, nó không phải tại trầm, mà cái lỗi này nó tại thức. Thức là một. thức á, tất nhiên là thức á là khi nói về phần mê gọi là thức, nhưng mà nói về phần ngộ thì đó là tâm. Tâm chứ còn cái ngành khác nữa, được phần ngành khác nữa. Thức á là cái phần vọng, thức đây là phần sống, sống trong cái chùa trên này. Còn tâm á là ví dụ cho nước bây giờ. À, thì quý vị cứ thấy hai chữ đó sao, tuy viết ra khác chứ nhau mình đọc trong sách thấy khác, nhưng mà nó khác. Tâm á là cái nước ở yên tĩnh gì này, người đọc có tâm. Mà hiện bây giờ mình đương sống với cảnh đời đây á, một ngày 24 tiếng đồng hồ á, là sống với thức, ý thức. Mà phải luôn luôn ý thức nó là vọng, mà tâm hoàn nhiều á, lặng lẽ. Cho nên người ta thế khi muốn nói cái chữ tâm mà không dùng cái chữ thức á, thì người ta phải dùng thêm một chữ nữa, vọng tâm của chân tâm. Lăng Nghiêm là Phật chỉ chân tâm. Rồi Phật kêu là giải thích, kêu là chia sẻ hết về cái phần vọng tâm. Thì như tiếng mình vừa nghe đơn giản đây là cái phần vọng, vọng tâm. Để mà trở về, bởi vì cái vọng tâm với cái chân tâm á, nó không có hai. Nếu nó thiệt là hai á, thì mình không thấy là mình tu, mình thành đạo. Vì nó có một thôi. Bởi vì chúng ta không khéo, cho nên nó bị vọng tâm, bị gió này, rồi bị đủ thứ, cho nên mới có sống. Chứ cái khi mà gió nó đã êm hết rồi á, thì bây giờ thì sống nó đi không nè, gió nó yên rồi sống nó chạy không, sống nó đi trở về nó kéo cái này nó tự nhiên nó hết vậy hả. Cho nên có nhiều người ta hỏi chưa, không biết rồi nữa, mình tu mình thành Phật rồi, bao nhiêu cái nghiệp trước phiền não tham sân si gây gỗ suốt ngày của mình nó đi đâu? Có nhiều mọi người hỏi kỳ cục gì đó, thì nó giống cũng như tôi mới vừa đặt cái câu hỏi cho quý vị, giống như vậy đó. Nghĩa là khi mà cái gió nó đã êm hết rồi á, thì tự nhiên đó phải dùng cái tính tự nhiên nó mới được. Tự nhiên nó im là nó tâm nhanh, chứ bây giờ mình không, nó không phải là nó chạy đi đâu, hay là nó không phải đó. Cho nên cái nhà Phật rồi chuyển, thì chuyển rất hay, thấy không? Phiền não chuyển thành bồ đề, bồ đề lúc phiền não nó không có hai. Sanh tử chuyển thành, quý vị mà hiểu được cái đó là ngon lành rồi, thành đạo đó. Năm mới năm tốt được một ngon lành thôi, vì cũng biết mà hiểu được cái đó thấy cũng mát bụng, giác vị mà giải đạo rồi. Chứ mà hỏi sao mà không biết nữa là khổ não nó sao đó. Chuyển thôi à, thấy không? Chuyển nghĩa là mình thay đổi, chứ không phải mà đem cái phiền não đem đổ lên cái sông Hà không. Có cuộc đời nó hiện cũng có vậy đâu, cũng không phải mình đem hết cái sóng hồi nãy giờ nó mình thấy nó hết vô, thấy không? Rồi nó thôi bây giờ nó lộn xộn cái sóng này, thôi nó lộn đem nó mà đem đổ hết một cái chỗ nào để mà tìm nước trong, không có bao giờ tìm nước trong được. Cho nên muốn thành đạo, muốn thành Phật phải ở trong chúng sanh một chút. Mấy người nào mà lánh chúng sanh mà vô trong rực trong núi một chút đâu phải. Phải ở trong cái chúng sanh chậm trần này mà mình tu được mới thiệt là số 1. Còn mà tránh lánh đi tu được thì đó, có nhiều người ta nói về cái thời bí nè. Nó bị gì tôi còn dữ quá, sợ, tôi tu nó mới sợ được đó. Uống theo cái sóng đó là chết tươi nữa. Thầy tôi mới lén, tôi vô đông góc, tôi ngồi một mình thôi. Tự tử cho tôi tu một thời gian, cái sự thật đó đang làm. Vì gì tôi nghĩ nè, cái nó tu còn thấp lắm. Cho nên ở ngoài tờ người ta thường đưa ký những cái câu mà quý vị cũng nghe ngoài đó, tôi nhắc lại cho quý vị thôi nè. Nhất là phải tu, thị nè, tu thị trước, nghĩ là tu, và thứ ba mới
tu chùa,
hàng ba, đứng nào mất rồi, có thể lỗ chúng tôi là thấy không? Cái đó là có cái ký khó tu chứ được, nhất tu thị thì đã trở, trở đây chứ không phải là thị, là người thị đâu phải là. Không phải để giải thích là bởi vì trở là nó ồn ào suốt thời gian, tiền này tiền kia nó đủ thứ kiểu mà ở đó là tâm thanh tịnh được hết số một, phải vậy không? Vị tu gia nói cho tu nhà thì nó cũng còn sao sáng, tuy là nó không phải như cái chợ nhưng mà nó cũng là cái chợ thứ nhì, chợ số một. Thế là cũng cứ nấu cái chuyện này chuyện kia, nghi ngờ đủ chuyện này chuyện nào nó cũng phiền não nó lên theo. Kêu là vậy cho một gia thì ông trời hết rồi, lo kinh kệ là lo học đạo là lo tu tỉnh nè. Cho nên ông tổ không để đứng hàng thứ ba, hàng thứ ba đứng hàng nhất. Do đó cho nên tôi mới nói rằng chùa dẫn các Phật tử đến theo luôn luôn ngày thứ bảy chủ nhật các ngày lễ đến để chi, để mình lãnh hạnh nhất. Hạnh nhất nãy tôi nói cái phương tiện cũng như trời ơi không khác nào à, ngày đổ á chứ chưa ngày đổ một tuần như thế này sỏ mình thấy không, thành ra mình muốn lãnh hạnh nhất cho nên mình tạo cái pháp hậu như này thì tới ta thấy thấy nào thấy được ai còn nhiều ai còn ít gì cái thấy vậy. Cho nên phải hiểu như thế, tu tập á thì phải làm sao mà cho nó thoát ly được trần nè, chứ vọng hai cái tuy khác nhưng mà trong một thôi. Trần là chỉ cho sắc tinh đương vị xuất pháp, còn vọng là chỉ cho những cái vọng động, nó giống như cái này là chó mà cái này là nước, nước có chó cho nên nó mới có ra sống, nhưng mà sống với nước nó còn một. Còn cái hai, khi chúng ta bị sao động quá thì thấy không thấy được cái gì ở dưới nước đó. Chứ cái khi mà cái mặt nước nó trong theo như là mặt hồ mùa thu á thì một cái con chim bay ở trên này thấy như thế, nhiều khi mình thấy suốt ở dưới ca lội hay là tất cả san hô, tất cả những gì đó mình đều thấy, cái tâm tâm của mình khi nó trong sạch. Cho nên tôi là cương trầm bất nhiễm bồ đề, mình ở trong cõi trầm đừng cho nên nó nhiễm, ở trong một cái cảnh khó khăn giữ tâm bình tĩnh đó là họ. Chứ còn nói như cái chùa mà ngồi chỗ đung phòng thiền đứng ngồi và ta có thấy phiền não nó lên thấy không, người ta chọc mà phiền não không lên, người ta làm cho chọc giận mà mình không giận đó mới là tôi. Đức Phật nói những cái bộ kinh cao, thời pháp cao lắm, chính Đức Phật vỡ mấy vị mà tôi cũng là chuyên đau tự lập mình. Đức Phật nói nó cũng là tự lập mình đau, nó kêu là tiêu nha bài tụ. Thường là tu như vậy, tiêu là nó khô, nó tiêu mất đi, nha là cái mập. Tiêu nha, ví dụ như một cái cây mà nó nảy cái mập, nó mất ảnh tượng. Đó. Bại chủng, bại là hư, chủng là không. Mình có cái hộp giống tốt quá mà không chịu lấy sương lấy nắng để mà kêu là gì, là gieo trồng cho nó lên được tốt. Vì vậy cho nên tu là phải làm sao tự lợi và lợi tham, đó là cái hạng người lợi của các vị tu đó. Thì về cái phần thứ hai á, thoát ly trầm vọng, chỉ như là thoát ly trầm vọng này cũng có cái bài giác minh giác thường xuyên. Giác minh giác thường xuyên à. Giác minh giác thường xuyên, căn trầm ly hợp luân phiên nợ nần, căn phết trầm phết ly phết hợp phết à. Căn trầm ly hợp luân phiên nợ nần, luân phiên nợ nần là cái gì không? Đúng rồi, tính tả đúng rồi, theo mà tả hết rồi. Nợ nần hay nợ nần? Nợ nần. Những ai thoát được phàm trần, những ai thoát được phàm trần, những ai thoát được phàm trần, chân tâm tịnh hóa là phần xuất ly. Chân tâm tịnh hóa, là phần xuất ly. Tức là giải thoát, xuất ly tức là khi nó danh từ khác cũng giải thoát rồi, cũng không còn giác minh, minh giác thường xuyên, chữ giác minh nè, cái minh giác nè, thường xuyên là muốn chỉ cho cái gì? Muốn chỉ cho cái vấn đề liễu ngộ đồng bị ngộ. Trong kinh có câu liễu ngộ đồng bị ngộ, cái người đã giác ngộ rồi á, đồng chứ chưa cái khi chưa giác ngộ à,
coi nó khó hiểu à, hơi khó hiểu à,
thấy không? Liễu ngộ đồng bị ngộ, cái người đã liễu ngộ rồi á, nó giống như cái người chưa liễu ngộ, đồng nó đồng như cái người chưa liễu ngộ, thì mới nghe qua chưa có lưu tâm nghiên cứu á, thì thấy hơi sao mà hơi khó hiểu. Cái sự thật sự đó là một sự thật, bởi vì như hồi nãy tôi nói đó, nước nó nặng lắm, mà bây giờ sở dĩ mà nó thành sóng đó là tại vì cái bên ngoài ngoại viên ngoại cảnh gió. Thế bây giờ nếu mà nó trở lại rồi, cho nên các vị tổ, các vị bồ tát, các vị phật, chính lời đó là lời của các ngài nói đó. Ngài nói rằng khi chưa giác ngộ, mình cứ lo mình tu làm sao cho giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi thì thấy rằng cái giác ngộ đó không phải ngoài mình mà có, thấy không? Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, ngày qua ngày thành đạo, tôi nhắc lại cái khi mà ngài thành đạo, ngài chiến đấu hết bao nhiêu nội ma ngoại ma, nội tướng ngoại tướng rồi đó, ngài thành quả vị vô thượng chánh đẳng thì ngài qua tới qua lui, qua 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 lại qua tất cả, ngài nghĩ rằng tưởng đâu là thành Phật, là thành các ông Phật ở đâu rồi, tiến vô nhập vô mình thế rồi lên cũng kiểu như lên đọc thành Phật, thế là không phải vậy đâu, thành ông Phật của mình. Cho nên liễu ngộ đồng bị ngộ, khi chưa liễu ngộ nó đồng với cái lúc liễu ngộ là bởi vì như thế này, thành Phật của mình sẵn có rồi, tự mình không trau dồi thôi, thành nó thấy nó khác mê. Chứ còn khi mà mình trau dồi và thành được vị Phật của mình rồi thì chính đó cũng không phải là khác với cái mê đâu. Ý muốn nói vậy đó, thì tôi đưa cái ví dụ thứ gì, cái ví dụ này tôi cũng được nói từ cái gì làm rõ, ví dụ là tấm gương trong sáng, thấy không? Cái tấm gương trong sáng, nhưng mà cái tấm gương đó tại vì để bụi bặm nó quá nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày rồi, mình không thấy cái gương, nhìn vô cái mặt mình là chỉ thấy và thấy bụi bặm. Mình tưởng rằng các bạn có cũng có sự bảo vệ sáng, cũng như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn vô trong trong thân từ đầu đến chân là toàn thấy mê, không thấy Phật. Có nhiều người tưởng vậy mà không tu, không muốn tu, không có tu thì già đạo cũng tử rồi. Hầu cỡ là cứ ở tạo chạy cho nên chạy cho đen quốc rồi làm chết, nhưng mà hai cái chết, nên tu cũng chết. Rồi mấy người tu không chết, là tu cái mình không được. Nói chừng nào mà ông nào cũng tới ông nói tôi tu được cái chết là tôi mới tu, còn chết phải được cái chết nếu mà bị ảnh hưởng hay không cũng có, nhưng mà cũng có cái mức độ nào thôi, chứ không phải là thì vấn đề thế này. Khi chúng ta biết thì có phải có biết một chút, biết là còn ở trong cái cương này nó có những cái hành động đó, là tại vì ba năm nay mà không phải lâu, ba năm rồi mua về để đó không phải lâu, bây giờ thì tu là gì, là cái tâm cũng như mình lâu. Ai mà dùng những cái khăn hoặc là dùng những cái dụng cụ đặc biệt để lau da công chừng nào, nhiều chừng nào á, thì cái bụi nó hết. Bụi nó hết thì tự nhiên là gương nó sáng. Thì cái gương nó sáng ra đó, nó đồng với cái lúc mà nó bị bụi, nó cũng dễ đó thôi. Nhưng mà hiểu một lần thì không phải còn nói. Thì ở đây, giác minh, minh giác thường xuyên. Cái chữ giác minh này nè, cái chữ minh giác, chữ giác minh là nói cái phần mê ở trong cái sự sáng á, nó có giác minh, nhưng mà minh giác tức là cái giác ngộ đó tự nhiên nó đã sáng rồi, tại vì cái vọng trần nó che bên ngoài, tại vì cái bụi nó che bên ngoài thế thôi, cho nên thường xuyên với mình luôn luôn nó ở với mình, nó có thường xuyên. Nói như thế để cho quý Phật tử chứng chắc rằng trong con người chúng ta có Phật. Tại vì mình không khéo luyện tập thôi,
bằng chứng rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ khi chúng ta tâm rất là bình, để mình suy nghĩ cái hiện tại, suy nghĩ những cái gì hay, thấy không? Có cái giờ phút đó mình suy nghĩ được, nhưng mà khổ nổi rồi mà chạy theo tập đòi nhiều á, thì cái giờ phút đó ít. Một năm nhiều khi suy nghĩ chỉ một vài năm không, còn bao nhiêu thức pháp đứa ngay trong giờ phút ngủ nghỉ cũng chẳng lo chuyện. Tiêu đen này trong giờ phút cũng ngủ thành đâu có cái tâm nào. Vì vậy cho nên á, hồi nãy tôi nói đó, gắng làm sao mỗi ngày đừng nhiều, nhưng mà dính nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ để lo việc cho mình cũng được à. Và bây giờ dính nửa hoặc là một tiếng, đó là tôi nói rất là cái tối thiểu đó. Còn nói chuyện mà 3 giờ 4 giờ cái chuyện người khác thì chưa dám nói, tao vẫn bị sợ làm cho được. Thì chính cái đó để nhắc cho mình, thì cái đó là để cho cái giác minh nó trở thành cái minh giác, nó trở thành cái giác minh, nó trở thành cái minh giác đó. Rồi bây giờ nè, nhờ đó cho nên mình nó biết căn là gì, cần là gì, tại sao nó ly, tại sao nó hợp, mà nó cứ luân phiên cứ nợ nần dây trả trả dây, dây trả trả dây đó, chỗ đó nè. Nếu mà mình mà biết được cái giác minh là cái tánh vọng đó, nó trở thành minh giác, giác minh cái nào đó vọng chân tập chân phi chân cũng mê con hạ kiếp sở kiếp cái tài sệ không cũng trong cái bao nhiêu của nhân gian không đó. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi á, thì bây giờ mình mới nhận thức nè, căn là cái gì, sao nè, làm cái sao nè,
trong là cái gì, sao
tại sao nó ly, nó ly tại sao nó vọng. Rồi mình biết được như vậy á, tức là mình thoát được cái nợ nần này. Chứ còn không á thì nó cứ luân phiên, nghĩa là hết đời này nó cái kia. Nên chư tổ các ngài giác ngộ được các ngài từng nói, dù là cha mẹ hay là anh em hay là vợ chồng hay là bà con, đó là những nợ nần kể đến cả người đến vay. Tôi kể thì quay thêm rồi không chịu trả, rồi mắc nợ cứ bao nhiêu đó, ghét lắm cũng cái khổ cho tương lai, thuộc lại thương lắm cũng cái sự như là ràng buộc cho tương lai. Cái thương là cái thương, thương là thương, tôi nói đó, không phải thương như Đức Phật đâu. Nếu mà cái lòng thương như Đức Phật thì quá là quá tốt đi. Cái thương mà thương, cái kiểu mà thương là thương, nhưng mà cái tình thương nó quá nhỏ hẹp thế thì chưa là ái nhiễm. Trong danh từ là cái ái nhiễm. Chứ nếu mà cái lòng thương mà
kỹ lưỡng thì cái đó nó dễ lắm, mà nên học đạo để mà cứ rút, nó cứ rút mãi, nó cứ kết mãi, nó không có giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy cái câu kêu là quan gia nghi giải bất nghi kiết. Những cái quan gia nghiệp chướng gì của mình á, mình nên mở để rút nữa. Ví dụ thật sự những cái thời gian trước á, mình chưa hiểu đạo thật sự á, là những người đó, họ muốn biết. Nhưng mà khi hiểu được đạo rồi á, thì luôn luôn nghĩa là giấu một cái tấm lòng yêu là gì đó thanh thản để mà gì xả xả, mà cái đó phải thiệt tâm thương mới được, thiệt tâm xả mới được, chứ không phải bên ngoài. Thì cái đó là bạn may mắn mở được tất cả những cái lúc tức là quan gia nghi giải học thiết, chính cái điểm đó chỉ có học và nhờ giáo lý đạo Phật mới giải thoát, không có để ra những giáo lý khác hay những cái sách vở khác ít có nói được rồi. Bởi vì cái chỗ đó làm sao nói được, ví dụ như mình không lẽ cho nên tên những người mà họ mới hiểu đạo kiến thức rồi nói mình tu cho đạo Phật để bỏ và nếu mà thằng theo nó mắc sang nó đi lên cũng như mình cũng chịu đựng hết á, cái sự thật là như vậy. Đã là nhẫn nhục rồi thì nhầm làm tới gì nữa, mà chính cái người mà biết nhẫn, cái người kêu là biết chịu đựng á, thì cái người đã mới sáng
thôi.
Bây giờ phải học đạo cho nó xong, học đạo xong là cái chỗ này. Bây giờ hỏi cho họ là cái gì? Nhiều lắm á, là họ lưu xuất ra trong ba nghiệp họ. Ba nghiệp là gì? Miệng là chữ. Phải thì không? Miệng là chữ. Tay là đánh mất. Hành động. Ý họ nghĩ những cái gì không động thì nó phát hiện nó thôi. Bây giờ mình nghĩ nè, thôi bây giờ nếu quả thiệt đời trước mình đã gây, thì bây giờ vui lòng. Còn nếu giả quả thiệt đời trước mình không có gây, mà đời này chính họ vì một cái tham gì đó, vì một cái lợi gì đó, một cái quyền gì đó mà họ không, nghĩa là quan họ tạo và tạo cái nhân mới, thì mình phải mở rộng lòng thương, nghĩa là mình làm sao để cho đáng thương cho những cái người tạo nghiệp. Nếu gặp mình là như vậy, còn nếu gặp một người khác thì sao, nghĩ cái đó mới thương được, thấy không? Rồi còn cái điểm này nữa là phải nói cho nó hết giảng cho hết để quý vị thấy. Trong khi họ chữ mình học ra, theo như trong Đức Phật đã dạy trong di tích, quý vị tôi đã giảng rất nhiều lần để nhắc lại để cho nó đi sâu thêm vậy thôi. Trong khi họ chữ nói cho người đời như vậy, chữ này chữ kia, khi mà họ nói cho vị học hại nói cho ngoài đời đó, thì họ chữ ra thì nó trở về lại hỏi chứ đâu có tới mình, tại vì mình lặng. Tiếng nó nặng lắm mà, tiếng nó tôi ngủ không được hai đêm á. Là cái sáp tải mình cho nó, vậy cái bọng, nó là cái bọng này ra. Thấy không? Chứ mình thí dụ nó hỏi cái chữ. À không, phải hiểu cái quy tắc này hiểu tụng kinh mới thấy ham, niệm Phật mới thấy ham, có sợ chữ đúng không? Nó không có mất cái gì hết á. Hai điểm mà không có mất khoa học, bây giờ người ta cũng nhìn nhận cái điểm ở ngoài rồi, cái điểm ở trong chưa nhìn nhận được, nhưng ở ngoài tiếng mình nói ra khoa học họ nói rằng không bao giờ mất, nó đi với không gian. Do đó cho nên ở trên cung trăng, ở trên đó người ta nói như này, đó là khoa học đã tìm được. Nhưng mà cái mà đi vào trong nội tâm á, thì khoa học chưa có phát minh ra, mà ở trong nhà Phật lại nói một lần được nói ra. Các đi ra thì thôi, cái chuyện đó như tôi